Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm khen ngợi việc bắt thành viên Việt Tân là một chiến công xuất sắc. Human Rights Watch kêu gọi Thái Lan thả 130 người thượng Việt Nam tị nạn, đặc phái viên Hàn Quốc sắp đến Triều Tiên để thu xếp họp thượng đỉnh, và Campuchia xử nhà làm phim người Úc 6 năm tù về tội làm gián điệp.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
9 giới Washington vốn chia rẽ gay gắt đã cùng nhau tề tựu trong ngày thứ Sáu để tưởng niệm cố thượng nghị sĩ John McCain, ca ngợi ông là hiện thân cho tinh thần chiến đấu, lý tưởng của nước Mỹ và sự hài hước. Nhưng có một người vắng mặt gây chú ý, Tổng thống Donald Trump. Các nhà lãnh đạo của cả hai đảng đã tập trung tại đại sảnh điện Capitol vào ngày thứ Sáu để tôn vinh ông McCain vào ngày thứ Ba trong số 5 ngày với những buổi lễ tưởng niệm ở bang Arizona và thủ đô Washington dành cho vị anh hùng chiến tranh Việt Nam và người từng hai lần là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Lãnh đạo Cộng Hòa Thượng viện Mitch McConnell, người thường đối đầu với ông McCain về các vấn đề như cải cách luật tài chính tranh cử và cải tổ luật chăm sóc y tế của ông Obama, ca ngợi ông McCain là một nhà lãnh đạo của các thế hệ trong Thượng viện. Ông ấy sẽ chiến đấu kịch liệt cho viễn kiến của ông ấy về lợi ích chung. Tùy vấn đề, bạn biết John sẽ là đồng minh thân cận nhất của bạn hoặc là đối thủ cố chấp nhất của bạn, ông McConnell nói. Bất kỳ lúc nào ông ấy có thể diễn thuyết hùng hồn về sự tự do của con người hoặc buông một câu nói đùa cay nghiệt kèm theo tiếng cười sằng sặc và ánh mắt không lẫn vào đâu được của John McCain, ông nói. Phó Tổng thống Mike Pence tham dự buổi lễ và là một trong các diễn giả. Ông cho biết ông Trump đã yêu cầu ông đến thay ông để viếng ông McCain. Mọi người sẽ nhớ ông ấy, như Tổng thống Trump đã nói. Chúng ta tôn trọng sự phụng sự của ông ấy cho đất nước, ông Pence nói. Ông Trump cũng sẽ không dự lễ tưởng niệm ngày thứ Bảy tại Thánh đường Quốc gia Washington. Tại đây, cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama, người từng đánh bại ông McCain trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2008, và cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa George W. Bush, người từng đánh bại ông McCain vào năm 2000 trong đợt bầu cử sơ bộ của đảng họ, sẽ vinh danh ông McCain. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói đôi khi ông hứng chịu sự thẳng thừng mang phong cách đặc trưng của ông McCain. Đây là một trong những linh hồn dũng cảm nhất mà đất nước chúng ta từng sản sinh, ông Ryan nói. Sau buổi lễ, công chúng sẽ được cho phép đi qua đại sảnh để viếng linh cữu của ông McCain trong 6 tiếng. Những người bị các linh mục xâm hại tình dục hiện vẫn còn sống đã biểu tình trước Tòa Khâm sứ Vatican ở Washington hôm 30 tháng 8 và kêu gọi những người có thẩm quyền cao hơn, Đức Giáo Hoàng và Bộ Tư pháp Mỹ, thực hiện các biện pháp cụ thể để ngăn chặn các vụ xâm hại, cũng như buộc những kẻ vi phạm chịu trách nhiệm. Peter Isley, người phát ngôn của nhóm có tên là Chấm dứt việc linh mục xâm hại, nói, họ có rất nhiều bằng chứng, hãy bắt đầu điều tra, hãy làm ngay. Mạng lưới những người bị linh mục xâm hại hiện còn sống gọi tắt là SNAP và Trung tâm Quyền Hiến định cũng đã gửi một bức thư tới Phó Bộ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein yêu cầu điều tra và truy tố giới chức cấp cao trong Giáo hội Công giáo về tội phạm tình dục và các hành vi che đậy. Trong thư hai nhóm kể trên viết, đáng lẽ từ lâu rồi Bộ Tư pháp Mỹ đã phải điều tra toàn diện trên toàn quốc về nạn hãm hiếp và bạo lực tình dục và các hành vi che đậy trong Giáo hội Công giáo, và trong những trường hợp phù hợp phải thực hiện tố tụng hình sự và hoặc dân sự đối với bộ máy đã cho phép vi phạm xảy ra. Khi được hỏi, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cho biết, chúng tôi không xác nhận hay phủ nhận là có các cuộc điều tra như vậy. Bức thư của tổ chức mạng lưới những người bị linh mục xâm hại hiện còn sống đòi điều tra cấp liên bang đề ngày 15 tháng 8, một ngày sau khi một bồi thẩm đoàn ở bang Pennsylvania ra báo cáo chấn động, cho biết có bằng chứng đáng tin cậy rằng 301 linh mục đã xâm hại hơn 1.000 trẻ em ở 6 giáo phận kể từ năm 1947. Bởi vì thời hiệu đã hết, đối với hầu hết các vụ phạm pháp hình sự này, chỉ có 2 linh mục bị buộc tội sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm. Nhưng báo cáo của bang Pennsylvania đã làm cho các quan chức ở một số tiểu bang khác, bao gồm cả Illinois và Missouri, tiến hành điều tra những cáo buộc về hành vi tình dục sai trái của các linh mục Công giáo. Tổ chức mạng lưới những người bị linh mục xâm hại hiện còn sống cho biết họ đã yêu cầu điều tra cấp liên bang về giáo hội Công giáo từ năm 2003, khi diễn ra vụ bê bối lạm dụng tình dục lớn gần đây nhất của giáo hội. Những nạn nhân hiện còn sống của nạn xâm hại cũng kêu gọi giáo hoàng Francisco công bố các tài liệu có thể làm sáng tỏ về những gì mà giới chức Vatican hàng đầu biết về cựu Hồng y Washington, Tổng giám mục Theodore McCarrick, người bị buộc tội xâm hại trẻ vị thành niên và các chủng sinh. Ông McCarrick đã bác bỏ các cáo buộc rằng ông xâm hại trẻ vị thành niên và không bình luận về những cáo buộc liên quan đến các chủng sinh. Liên minh châu Âu sẽ đáp trả thích đáng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không giữ đúng cam kết của mình là không áp thuế quan lên xe hơi. Chủ tịch Ủy hội châu Âu Jean-Claude Juncker phát biểu trong khi căng thẳng thương mại giữa châu Âu và Mỹ gia tăng trở lại. Ông Juncker nói với đài ZDF ở Đức hôm thứ Sáu rằng EU sẽ không để cho bất cứ ai định đoạt chính sách thương mại của mình. Nếu Washington rốt cuộc quyết định áp thuế quan lên xe hơi, thì chúng ta cũng sẽ làm điều đó, ông nói. Ông Trump hôm thứ Năm bác bỏ một đề nghị của EU loại bỏ thuế quan đối với xe hơi và cho biết các chính sách thương mại của EU tệ gần giống như Trung Quốc, Bloomberg News loan tin. Ông Juncker nói ông đã đàm phán một thỏa thuận hưu chiến về thương mại với ông Trump trong tháng 7, và dù các thỏa thuận như vậy thường có nguy cơ đổ vỡ, song nhìn chung chúng vẫn được tôn trọng. EU vẫn còn bất đồng với Mỹ về việc Mỹ ngăn chặn việc bổ nhiệm các thẩm phán tại Tổ chức Thương mại Thế giới liên quan tới thuế quan được áp đặt vì lý do an ninh quốc gia và về lập trường cứng rắn của Washington đối với Trung Quốc. Ông Trump vào tháng 7 đã đồng ý khoan đánh thuế 25% lên xe hơi trong khi Mỹ và châu Âu đàm phán về việc loại bỏ những hàng rào thương mại khác. Nhưng các quan chức Mỹ đã trở nên bực bội về tiến độ chậm chạp. Phát biểu trước Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu hôm thứ Năm, Trưởng phụ trách thương mại châu Âu Cecilia Malmström nói EU có những bất đồng sâu sắc với Mỹ. Bà Malmström nói một nhóm công tác mà bà và đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer sẽ giám sát về vấn đề này, không tham gia vào các cuộc đàm phán chính thức. Bà cũng cho biết Liên minh châu Âu sẽ sẵn sàng giảm thuế xe hơi xuống bằng không nếu Mỹ sẵn lòng làm như vậy, vượt ra ngoài thỏa thuận tạm thời đạt được vào tháng 7 mà chỉ nhắc tới hàng công nghiệp không phải xe hơi. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Trump nói về đề xuất của EU loại bỏ thuế xe hơi. Vậy chưa đủ tốt.
Tổng thống Donald Trump nói ông sẽ rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới nếu cơ quan này không đối xử tốt hơn với Hoa Kỳ. Ông đang nhắm đến nền tảng của hệ thống thương mại quốc tế. Ông Trump nói hôm 30 tháng 8 trong một cuộc phỏng vấn tại phòng bầu dục với hãng Bloomberg News, nếu họ không chấn chỉnh, tôi sẽ rút khỏi WTO. Ông Trump cho biết, thỏa thuận về thiết lập cơ quan này là một thỏa thuận tồi tệ nhất từng được thực hiện. Việc Mỹ rút khỏi WTO có thể có ý nghĩa to lớn hơn đối với kinh tế toàn cầu, còn hơn cả cuộc chiến thương mại đang gia tăng của ông Trump với Trung Quốc, làm xói mòn hệ thống hậu thế chiến II mà Hoa Kỳ đã góp phần xây dựng. Ông Trump hồi tháng trước nói rằng Hoa Kỳ đang ở thế bất lợi lớn khi bị WTO đối xử rất tồi tệ trong nhiều năm và cơ quan có trụ sở tại Geneva cần thay đổi cách thức của họ. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nói rằng việc cho phép Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001 là một sai lầm. Từ lâu, ông đã kêu gọi Hoa Kỳ có tiếp cận mạnh mẽ hơn với WTO, cho rằng tổ chức này không có khả năng đối phó với một nền kinh tế phi thị trường như Trung Quốc. Ông Lighthizer đã cáo buộc rằng hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO can thiệp vào chủ quyền của Hoa Kỳ, đặc biệt là đối với các vụ chống bán phá giá. Hoa Kỳ đã chặn việc bổ nhiệm các thẩm phán vào cơ quan xử lý khiếu nại của WTO, làm tăng khả năng là cơ quan này có thể chấm dứt hoạt động trong những năm tới. Trong cuộc phỏng vấn tại văn phòng bầu dục, ông Trump nói rằng tại WTO, Mỹ hiếm khi thắng một vụ kiện, trừ năm ngoái. Ông nói thêm, trong năm qua, chúng tôi bắt đầu giành nhiều chiến thắng. Bạn có biết tại sao không? Bởi vì họ biết nếu chúng tôi không thắng, tôi sẽ rút ra khỏi chỗ đó. Dù phàn nàn nhiều về WTO, nhưng chính quyền của ông Trump tiếp tục nộp các đơn kiện các thành viên khác. Đầu tuần này, chính quyền Mỹ đã nộp đơn kiện các mức thuế của Nga đối với các sản phẩm của Mỹ mà chính quyền của ông Trump cho là các mức thuế đó thật bất hợp pháp. Các nước nộp đơn kiện ở WTO thường có xu hướng giành chiến thắng, còn bị đơn trong các tranh chấp thương mại thường thua. Tuy nhiên, dữ liệu của WTO cũng cho thấy rằng Hoa Kỳ đạt kết quả tốt hơn một chút so với mức trung bình của WTO trong cả hai trường hợp là họ đi kiện hoặc bị kiện. Theo Simon Lester, một nhà phân tích thương mại tại Viện Cato, một viện đặt ở Washington cổ suý cho thương mại quốc tế cởi mở hơn. Trong số 54 vụ mà Mỹ nộp đơn kiện trong suốt thời gian WTO hoạt động, Washington được tuyên thắng ít nhất ở một mục nào đó trong 49 vụ, tương đương 91% số vụ, theo ông Lester. Trong số 80 vụ mà Mỹ bị kiện, Ban xử lý khiếu nại của WTO đã tuyên Mỹ thua về ít nhất một khía cạnh nào đó trong 69 vụ, tương đương với 86% số vụ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm hôm 31 tháng 8 gửi thư khen ngợi Công an tỉnh Bình Định và Phú Yên trong vụ bắt một đối tượng phản động được cho là thành viên của đảng Việt Tân và nói rằng đây là chiến công xuất sắc của lực lượng công an trong việc ngăn chặn khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình gây rối trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Trong bức thư được đăng trên trang web của Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm ca ngợi thành tích này và nói rằng nó thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong dịp lễ 2 tháng 9, một thời điểm được xem là nhạy cảm với nhiều lời kêu gọi biểu tình xuất hiện trên mạng xã hội. Trước đó, vào hôm 30 tháng 8, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ ông Lê Quốc Bình, sinh năm 1974, cư ngụ tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định, từ Campuchia trở về Việt Nam, mang theo 2 súng quân dụng, 7 súng hơi và hơn 500 viên đạn, một xe mô tô phân khối lớn. Bộ Công an nói đối tượng phản động này là thành viên của đảng Việt Tân có trụ sở ở Hoa Kỳ. Trong thông cáo chính thức công bố cùng ngày, đảng Việt Tân nói đây là một vụ dàn dựng và bịa đặt trắng trợn nhằm hù dọa người dân tránh xa các tổ chức dân chủ. Thông cáo cũng nhắc lại vụ bắt giữ hai vợ chồng Việt Kiều Mỹ, Lê Văn Phan và Nguyễn Thị Thịnh 11 năm trước và nói rằng hai người này không liên hệ gì đến Việt Tân. Nên khi màn kịch không còn ăn khách, Cộng sản Việt Nam đã phải âm thầm thả hai người này về lại Hoa Kỳ. Trích thông cáo. Đảng Việt Tân tên đầy đủ là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, bị Việt Nam liệt kê là một tổ chức khủng bố. Trong khi tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ luôn khẳng định phương pháp đấu tranh của mình là ôn hòa, nhằm cổ vũ cho dân chủ, nhân quyền và công bằng xã hội. Trong thư, ngoài việc biểu dương thành tích của Công an Bình Định, Phú Yên, Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải khẩn trương điều tra, củng cố chứng cứ và sớm đưa vụ án ra xét xử nhằm răn đe phòng ngừa. Những ngày gần đây, giới hữu trách và truyền thông Việt Nam liên tục nhắc nhở người dân phải cảnh giác trước những lời kêu gọi tổng biểu tình vào dịp 2 tháng 9. Tại hội nghị bàn giao công tác hôm 27 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng công an và quân đội phải sẵn sàng ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người hoặc biểu tình trong dịp nghỉ lễ. Trong một diễn biến khác, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận hôm 30 tháng 8 cho biết đã quyết định khởi tố thêm 17 người tham gia vào cuộc biểu tình phản đối luật đặc khu hồi tháng 6. Như vậy, cho đến nay đã có 32 người bị khởi tố liên quan đến các cuộc biểu tình được xem là rầm rộ nhất tại Việt Nam trong những năm gần đây. Báo Công an Nhân dân cho rằng những cuộc biểu tình này, theo mô hình cách mạng màu, cách mạng đường phố trên thế giới, nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa các nước xã hội chủ nghĩa đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Hiện Việt Nam vẫn chưa có luật biểu tình nên nhiều người bị bắt vì tham gia biểu tình thường bị truy tố với tội danh gây rối.
Hôm
Hôm 30 tháng 8, tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi chính quyền Thái Lan trả tự do cho 181 người dân tộc thiểu số, hầu hết là người thượng từ Việt Nam và người Campuchia đang xin tị nạn, đã bị cảnh sát Thái bắt giam hôm 28 tháng 8. Trong một thông cáo, ông Brett Adams, giám đốc bang Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền nói, những tuyên bố thường xuyên của Thái Lan về việc cải thiện quyền tị nạn chỉ là sáo rỗng khi quan chức bỏ tù hàng chục gia đình đang được bảo vệ bởi cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Những người thượng này sẽ bị bức hại tàn bạo nếu họ bị trả về Campuchia và Việt Nam, điều mà Thái Lan không nên làm trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền, vào sáng ngày 28 tháng 8, một nhóm các viên chức thuộc Bộ Nội vụ, Cảnh sát di trú, binh lính của quận Banh Dai, Thái Lan đã ập vào một khu nhà ở tỉnh Nonthaburi, cách Bangkok hơn 30 cây số, bắt giữ 181 người tị nạn đến từ Việt Nam và Campuchia. Trong số này có hơn 50 trẻ em. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết những người thượng đang xin quy chế tị nạn Thái Lan hầu hết đến từ khu vực Tây Nguyên của Việt Nam vì bị chính quyền cưỡng chế đất đai mà không được đền bù thỏa đáng hoặc bị đàn áp khi theo đạo Tin Lành nên phải chạy trốn qua các nước lân cận. Hôm 29 tháng 8, Bangkok Post dẫn lời bà Bhutani Kankum thuộc tổ chức phi lợi nhuận Fortify Rights cho biết chính quyền Thái Lan sẽ đưa 130 người tị nạn Việt Nam ra xét xử và nhiều khả năng họ sẽ bị phạt và sau đó bị trục xuất. Bà nói nếu như họ nhập cảnh bất hợp pháp hoặc ở quá hạn thì sẽ bị phạt, nhưng họ lại không có khả năng nộp phạt và có thể sẽ phải ngồi tù. Và sau đó họ cũng sẽ bị giải đến Trung tâm Giam giữ Người di dân Bất hợp pháp IDC và chờ bị trục xuất. Nhưng có thể họ không bị trục xuất vì hầu hết trong số họ đều có quy chế tị nạn hoặc là người tìm quy chế tị nạn. Bà Kankum cho biết thêm hiện nay có khoảng 20 người thượng đang làm thủ tục xin quy chế tị nạn. Bà Rhys Bui, đại diện dự án trợ giúp người thượng tại Thái Lan, viết trên Facebook hôm 31 tháng 8. Xin đừng làm ngơ đối với những trường hợp nhập cư bất hợp pháp. Họ đã hy sinh rất nhiều để tìm kiếm tự do. Bà Rhys Bui viết tiếp, 43 năm sau, chúng tôi vẫn thấy những người tìm cách trốn khỏi Việt Nam. Đối với nhiều người nước ngoài, Việt Nam là một điểm đến du lịch tốt, nơi có thức ăn ngon và cảnh đẹp an bình. Tuy nhiên, nhiều du khách không biết rằng sâu bên dưới là cả một sự hỗn loạn. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA vào tháng trước, bà Rhys Bui nói bà đang vận động dân biểu Mỹ Chris Smith và thông qua ông kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ việc tái định cư trong số hơn 400 người thượng Việt Nam thuộc 150 hộ gia đình đang xin tị nạn tại Thái Lan. Theo tổ chức cứu trợ vượt biên BPSOS có trụ sở tại Hoa Kỳ, hiện nay tháng nào cũng có những đợt người Việt Nam mới tới Thái Lan, bao gồm một số người đã tham gia biểu tình đòi công lý cho nạn nhân của nhà máy gang thép Formosa hoặc chống lại luật an ninh mạng và dự thảo luật đặc khu. Những người vượt biên sang Thái Lan muốn xin quy chế tị nạn phải ghi danh với cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc chờ khoảng 3 tháng để được phỏng vấn và lại chờ từ 3 đến 6 tháng nữa để nhận quyết định. Người đang chờ phỏng vấn thì được gọi là người đang xin tị nạn. Những ai được cấp quy chế tị nạn thì được gọi là người tị nạn. Người đang xin tị nạn và người tị nạn được sự bảo vệ của cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc. Vào tháng 1 năm 2018, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Thái Lan không trục xuất những người đến từ Việt Nam và Campuchia được cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn vì họ có thể sẽ bị bắt bớ khi trở về nước. Tổ chức Ân xá Quốc tế khuyến cáo rằng chính phủ Thái Lan cần thực hiện trách nhiệm bảo vệ những người có quy chế tị nạn một cách hiệu quả và lâu dài.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ hôm 31 tháng 8 hoàn tất cáo trạng truy tố hai cựu tướng công an là Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với khung hình phạt lên đến 10 năm tù giam. Đây là hai tướng công an có chức vụ cao nhất bị cáo buộc bảo kê cho đường dây đánh bạc quy mô hàng ngàn tỷ đồng trên mạng do Phan Xào Nam và Nguyễn Văn Dương đứng đầu. VN Express dẫn cáo trạng dài 235 trang cho biết, vào ngày 10 tháng 10 năm 2011, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 đã cùng với Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao CNC, ký bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với mức chia lợi nhuận là 80% cho CNC và 20% cho C50. Sau đó, Dương gửi báo cáo cho Trung tướng Phan Văn Vĩnh, người đang giữ chức vụ Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát vào thời điểm này, và Thiếu tướng Hóa, đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ cho CNC tổ chức các trò chơi đánh bạc trên mạng trong lúc xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng để trá hình. Tạo Ngộ nhận rằng đây là một công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát. Thời gian này, Dương cũng hợp tác với công ty VTC Online của Phan Sào Nam, kinh doanh trò chơi trực tuyến. Vẫn theo cáo trạng, tướng Phan Văn Vĩnh mặc dù biết CNC đang điều hành đường dây đánh bạc trên mạng quy mô lớn, nhưng đã làm ngơ, không ngăn chặn xử lý, mà còn ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho sai phạm. Cơ quan điều tra cho biết sau 2 năm hoạt động, công ty CNC đã thu về gần 10.000 tỷ đồng. Sau khi chi trả các chi phí, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng, Phan Sào Nam được gần 1.500 tỷ đồng và cơ quan chức năng tạm giữ kê biên hơn 1.300 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương khai đã lại quả cho tướng Phan Văn Vĩnh chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 đô la, 27 tỷ đồng và một số tài sản khác, và cho tướng Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng và Tổng cục Cảnh sát 700 triệu đồng. Trong khi đó, ông Vĩnh nói đã nhờ Dương mua chiếc đồng hồ Rolex trên và trả 1,1 tỷ đồng. Nhưng Viện Kiểm sát cho rằng lời khai này không có cơ sở vì với mức lương hàng tháng chỉ 20 triệu đồng, ông Vĩnh sẽ phải mất gần 5 năm không chi tiêu thì mới có thể mua được chiếc đồng hồ trên. Cùng bị truy tố với hai tướng công an là 90 bị cáo khác với tội danh khác nhau từ đánh bạc, tổ chức đánh bạc cho đến mua bán hóa đơn rửa tiền hối lộ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Hàn Quốc sẽ cử một đặc phái viên tới Triều Tiên vào tuần tới để thu xếp cho một cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa lãnh đạo hai miền. Hôm 31 tháng 8, một phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc cho biết một phái viên chưa được nêu tên sẽ tới Bình Nhưỡng vào ngày thứ Tư, 5 tháng 9. Phát ngôn viên Tổng thống Hàn Quốc cho biết đặc phái viên này sẽ thảo luận một loạt các vấn đề, bao gồm ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc-Triều Tiên, phát triển mối quan hệ hai miền, giải trừ hạt nhân và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tại bàn môn điếm vào tháng 4 năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý rằng Tổng thống Moon sẽ đến thăm Bình Nhưỡng vào cuối năm nay. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc sáng hôm 31 tháng 8 loan tin việc đề cử đặc phái viên và Triều Tiên đã chấp nhận lời đề nghị này bằng điện tín vào buổi chiều cùng ngày.
Quân đội Nhật Bản muốn tăng chi tiêu kỷ lục vào năm tới để nâng cấp hệ thống phòng thủ, nâng khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên mà Tokyo xem là mối đe dọa tiếp tục gia tăng. Hãng tin Reuters cho biết hôm 31 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nhật loan tin về một đề xuất chi tiêu quốc phòng tăng 2,1% lên đến 5,3 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 48 tỷ đô la cho năm sau, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Tờ Washington Post cho hay rằng Nhật lên kế hoạch chi 2,1 tỷ đô la để mua một hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump áp lực buộc Tokyo chi mạnh hơn để mua thiết bị quốc phòng. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là đợt tăng chi tiêu thứ 7 liên tiếp trong mỗi năm qua khi Thủ tướng Shinzo Abe củng cố quân đội nước này để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào của Triều Tiên và chống lại sự bành trướng trên biển và trên không của Trung Quốc. Việc mua thiết bị do Mỹ sản xuất có thể giúp Tokyo giảm bớt căng thẳng thương mại với Washington, giảm khả năng bị Mỹ đe dọa áp thuế vì mất cân đối mậu dịch do xuất khẩu nhiều ô tô vào Mỹ. Đề xuất tăng ngân sách quốc phòng của Nhật được loan báo trước một cuộc họp có thể diễn ra giữa Thủ tướng Abe và Tổng thống Trump tại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng 9 tới.
Các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng báo động hôm thứ Năm về các trại cải huấn chính trị ở Trung Quốc được nói là để giam cầm người Hồi giáo Uyghur, và họ kêu gọi phóng thích ngay lập tức những người bị giam giữ dựa trên cái cớ là chống chủ nghĩa khủng bố. Ủy ban của Liên Hiệp Quốc về xóa bỏ kỳ thị chủng tộc dẫn ra các ước tính cho biết có đến 1 triệu người Uyghur có thể đang bị câu lưu ngoài ý muốn và ngoài vòng pháp luật ở tỉnh Tân Cương xa xôi thuộc miền Tây của Trung Quốc. Những kết luận của Liên Hiệp Quốc được đưa ra sau một cuộc thẩm duyệt kéo dài 2 ngày trong tháng này về thành tích nhân quyền của Trung Quốc. lần đầu tiên kể từ năm 2009. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc vào thời điểm đó và nói rằng các lực lượng chống Trung Quốc đứng đằng sau những chỉ trích nhắm vào chính sách của Bắc Kinh tại Tân Cương. Trung Quốc chưa bao giờ chính thức xác nhận sự tồn tại của các trại giam giữ ở đó. Trung Quốc đã nói rằng Tân Cương đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ những kẻ chủ chiến và phần tử ly khai Hồi giáo cực đoan, những người mà Bắc Kinh nói là khuấy động căng thẳng giữa chủ yếu là người Uyghur thiểu số theo Hồi giáo và người Hán đa số. Nhưng Ủy ban lên án định nghĩa rộng lớn về chủ nghĩa khủng bố và những tham chiếu mơ hồ về chủ nghĩa cực đoan và định nghĩa không rõ ràng về tư tưởng ly khai trong luật pháp Trung Quốc. Điều này có thể được sử dụng để chống lại những người thực hiện các quyền của mình một cách ôn hòa và tạo điều kiện cho việc nhắm mục tiêu hình sự vào các sắc dân và tôn giáo thiểu số, trong đó có người Uyghur, người Tây Tạng theo Phật giáo và người Mông Cổ, Ủy ban nói. Trong kết luận của mình, Ủy ban cho biết họ hết sức lo lắng về nhiều báo cáo về việc biệt giam một số lượng lớn những người thuộc sắc dân Uyghur và những người Hồi giáo khác thường trong một khoảng thời gian dài mà không buộc tội hoặc xét xử họ dưới cái cớ chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Chúng tôi đang đề nghị Trung Quốc ngưng tập tục này nếu nó tồn tại. Chúng tôi đang yêu cầu Trung Quốc thả người nếu không có cơ sở pháp lý để giam giữ họ. Thành viên của Ủy ban Nicholas Marugan nói với Reuters. Tại Bắc Kinh hôm thứ Sáu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói phát biểu của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc không có cơ sở thực tế, nói thêm rằng sự hài lòng của người dân với tình hình an ninh và sự ổn định ở Tân Cương đã tăng lên đáng kể. Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng của Mỹ hôm thứ Tư đã kêu gọi Washington áp đặt chế tài lên các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo ở Tân Cương, nói rằng khu vực này đã bị biến thành một nhà nước công an trị công nghệ cao.
Hôm 31 tháng 8, một tòa án Campuchia đã xử một nhà làm phim người Úc 6 năm với cáo buộc làm gián điệp vì ông đã dùng máy bay, camera ghi hình một cuộc vận động của đảng đối lập. Hãng tin Reuters cho biết nhà làm phim Jim Rickerson, 69 tuổi, đã bị bắt vào tháng 6 năm 2017 khi dùng máy bay camera ghi hình một cuộc vận động của đảng Cứu Quốc Campuchia trước cuộc bầu cử cấp xã. Thẩm phán Sen Leon nói, tòa án thành phố Phnom Penh đã kết án ông James Rickerson 6 năm tù vì tội làm gián điệp và thu thập thông tin có hại cho dân tộc trong khoảng thời gian từ tháng 12 2010 đến tháng 6 2017. Phát biểu tại tòa án sau khi bị tuyên án, ông Rickerson, người bị giam cầm hơn một năm qua và không được cho tại ngoại, đã bày tỏ sự bực tức và đặt nghi vấn, thử hỏi tôi hoạt động gián điệp cho quốc gia nào. Gia đình ông Rickerson nói trong một tuyên bố, James gần 70 tuổi rồi và sức khỏe lại không tốt. Gia đình chúng tôi rất sợ hãi về những gì sẽ xảy ra với ông khi mà mọi thứ đều tồi tệ. Tuyên bố nói thêm, ông James không phải là gián điệp. Ông James yêu đất nước và người dân Campuchia. Ông ấy là một nhà làm phim và là một người làm công tác nhân đạo. Trong suốt 20 năm qua, ông Rickerson đã thường xuyên đến thăm Campuchia, sản xuất phim tài liệu về đất nước và con người Campuchia. Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng ông Rickerson có thể nhận được sự trợ giúp lãnh sự nhiều hơn nữa và rằng trước đây chính phủ Úc đã trực tiếp liên lạc với phía Campuchia để tìm hiểu vụ việc ông bị bắt. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.